Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sinh được xem là khá quan trọng. Trước khi phân tích ứng dụng về ơn chúng sinh, chúng ta cũng cần điểm qua khái niệm chúng sinh trong văn học Phật giáo Đại thừa. Khái niệm chúng sinh là được viết tắt từ câu giả chúng duyên di sinh cố với chúng sinh. Bất cứ cái gì bao gồm con người và các loài động vật nương vào nhiều yếu tố duyên mà hình thành ra một tổ hợp, một đơn vị thì gọi chung là chúng sinh. Đây là định nghĩa khá bao quát, bao quát đến độ đó, từ các sự vật lớn nhất như là địa cầu cho đến các sự vật nhỏ nhất như là bụi trần. Trong số đó bao gồm cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước đều được gọi chung là chúng sinh. Như vậy, ở ngữ cảnh này, nếu chúng ta nói ơn chúng sinh là một trong bốn trọng ơn lớn, thì ngữ nghĩa của nó ám chỉ là chúng ta cần phải đền ơn các loài động vật có tình thức, bao gồm con người, loài động vật cao nhất và các loài động vật khác, cũng như là chúng ta phải mang ơn luôn môi trường sinh thái, vì đó là các chúng sinh không tình thức. Từ ngữ nghĩa này đó thì chúng ta thấy rất rõ là việc thể hiện ơn nghĩa không chỉ là những con người đã trực tiếp tạo ra những giá trị giúp đỡ, mà theo đó chúng ta may mắn vượt qua được những thách đố, trở ngại, gian truân trong cuộc đời. Và bất cứ cái gì chúng ta còn tiếp tục tồn tại để có được sự sống với hơi thở, nụ cười, sức khỏe, tuổi thọ và mọi thứ trên cuộc đời đó, thì chúng ta đều phải nhớ ơn nghĩa. Đó là một nghĩa rất rộng và có chiều sâu. Trong một ngữ cảnh khác của nền văn học Phật giáo Đại thừa đó, nhất là trong văn học Bát Nhã, chúng sinh là một khái niệm thay thế cho con người. Tại sao như thế? Là bởi vì nền văn học Bát Nhã dạy chúng ta vượt qua các chấp trước về cái tôi và cái tôi sở hữu. Cái tôi nó có nhiều góc độ, bao gồm mà cái tôi xã hội, cái tôi gia đình, cái tôi cá nhân, cái tôi tôn giáo và nhiều góc cạnh khác, mà bất kỳ ai bị vướng vào ở góc cạnh này hay góc cạnh khác đó, đều có thể đang tự mình tạo ra các vạn lý trường thành, các bức tường Bắc Linh, các dãy Trường Sơn giữa chúng ta và những người khác, giữa chúng ta và tương quan xã hội. Có điều chúng ta có thừa nhận nó như là một hiện thực trở ngại hay không thôi. Nỗ lực của nền văn học Bát Nhã là nhằm giúp cho con người giải phóng mọi chấp trước liên hệ đến cái tôi là ngã, liên hệ đến các tôi xã hội là nhân, liên hệ đến cái tôi tổng thể là chúng sinh, và liên hệ đến cái tôi về cái tính tuổi thọ tồn tại trong ba nhóm loại vừa nêu, tức là thọ già. Trong các bản dịch chữ Hán đó, có lẽ là do ấn bản đầu tiên bị lộn, thay vì là ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ già tưởng, thì ấn bản đã ghi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Chữ tưởng và chữ tướng có chung bộ phận, đó là chữ tướng. Bên tay trái là chữ mộc, bên tay phải là chữ mục. Mục là con mắt, mộc đây là cái cây. Con mắt nhìn lấy cái cây như là một đối vật của nó, nhờ đó chúng ta tạo ra hình tướng của sự vật với màu sắc hình thù của nó, đó là tướng trạng của sự vật. Đang khi chữ tưởng đó, thì bên trên đó là chữ tướng như vừa nêu, bên dưới là chữ tâm. Như vậy tưởng là nhận thức của chúng ta đánh giá về cái tướng trạng của sự vật khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Mà bối cảnh của sự đánh giá đó là quá khứ hoặc hiện tại. Mà phần lớn tưởng thì nó nằm ở quá khứ và hiện tại. Thỉnh thoảng cũng có những cái tưởng về tương lai, tức là những dự kiến, những dự đoán, những tiên tri, hoặc là những cái quan tưởng, hư tưởng, hoàn toàn đánh mất các cái nền tảng và dữ liệu của hiện thực. Như vậy, ngã tưởng là những đánh giá, những chấp trước về cái tôi. Nhân tưởng là những chấp trước về con người. Chúng sinh tưởng là những chấp trước về mọi sự vật hiện tượng. Và thọ giả tưởng là chấp về cái tiến trình sự sống và cái tính tuổi thọ đã tồn tại trong mọi sự vật. Có khi thì chúng ta tiếp nối tại sao nó ngắn quá, tại sao nó dài quá, tại sao nó không có dài như chúng ta muốn hay ngắn như chúng ta muốn. Đều là những cái chấp trước mang tính chủ quan mà ý niệm tưởng của chúng ta bị vướng dính vào như là một hiện thực. Do đó khi các ấn bản chữ Hán ghi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ già tướng đó, thì chữ tướng này nó không nói được cái gì. Tướng tôi, tướng con người, tướng chúng sinh và tướng tuổi thọ, bỏ chữ tướng thì nó cũng đâu có mất ý nghĩa gì đâu. Do đó việc khắc bản thiếu đi chữ tâm dưới chữ tướng đã làm cho ngữ cảnh của đoạn kinh đó bị hiểu sai, và các lý giải về cái đoạn mô tả phá chấp trong tương quan giữa con người với sự vật, giữa con người với cộng đồng xã hội, và con người trong chính tự thân của mình là tính tuổi thọ, đã làm cho chúng ta đã mất đi cơ hội giải phóng mọi chấp trước, như là cái trọng tâm của nền văn học Bát Nhã. Như vậy nếu chúng ta thay thế chúng sanh là một khái niệm chỉ cho con người, thì việc nhớ ơn nghĩa chúng sinh đó ở đây được hiểu là ơn con người. Hoặc nếu chúng ta hiểu chúng sanh đó bao gồm con người và các loài động vật có tình thức, thì ơn chúng sinh là cách thức chúng ta thể hiện những ơn nghĩa một cách rất cụ thể, chứ không có nói chung chung. Như vậy trong cả ba tình huống, ơn chúng sinh là ơn con người, hoặc ơn chúng sinh là ơn con người và các loài động vật, hoặc là ơn chúng sinh bao gồm ơn con người, ơn các loài động vật và ơn các loài thảo mộc, thì ngữ nghĩa và cái nội hàm của việc là nhớ ơn và đền ơn đó trở nên sắc sảo như là một triết lý xã hội. Để trên tinh thần này chúng ta phân tích lời kinh Phật dạy như sau: tất cả chúng sinh từ vô lượng kiếp trôi lăn sanh tử ở trong năm đường thiên, Atula, ngạ quỷ, súc sinh và làm con người, đã từng làm cha, làm mẹ, quyến thuộc của nhau. Đó là một đoạn kinh mô tả về mối quan hệ huyết thống giữa chúng ta và các chúng sinh trong các kiếp trước. Khoa học sẽ không chấp nhận cách lý giải này, cách nối kết này. Luật pháp sẽ không thừa nhận mối quan hệ huyết thống ngoài cái bối cảnh huyết thống ở cái xã hội hiện tại này qua việc kiểm định ADN và dây di truyền. Nói chung, nói một cách khác là nhãn quan và tuệ giác của Đức Phật đó đánh giá về cái sự hữu con người không phải là bắt đầu từ kiếp này, như là chủ nghĩa duy vật, dù được gọi là cổ sơ trong thời đại của Đức Phật, hay là khoa học biện chứng như là trong thời đại hiện nay, thì chúng ta thấy là việc vi kết nguồn gốc của con người từ loài khỉ vượn là một sai lầm lớn theo quan điểm triết học của đạo Phật. Chúng ta thử đặt ra một cái giả thuyết đi. Nếu nguồn gốc con người là từ loài khỉ vượn ở cái đây 5.000 tỷ năm hay là 5.000 năm thì theo giả thuyết, thì tại sao trong ngần ấy cái khoảng thời gian cho đến thời điểm bây giờ chẳng có một con khỉ vượn nào cũng cùng cái chủng loại khỉ vượn mà con người xuất thân ra tiếp tục làm con người? Chưa thấy một khoa học gia nào nói chuyện đó, chưa thấy một công bố nào đề cập đến chuyện đó. Nếu là một quy luật mang tính chân lý thì nó phải đúng trong mọi tình huống, bao gồm không gian và thời gian khác nhau. Đằng này chúng ta thấy cái giả thuyết của Darwin về sự tiến hóa của nhân loại được chủ nghĩa duy vật biện chứng sử dụng lại là không có chỗ đứng vững. Mặc dầu là nó có những cái sự tương đồng nhất định rằng loài khỉ vượn đó đang trong tiến trình tiến hóa giống như là cái thể trạng đứng của con người, tức là sử dụng hai chân, còn hai cái chân trước trở thành như hai cái tay, có thể giúp cho con người làm được những gì con người muốn, đang khi các loài động vật khác thì không, bao gồm loài cá heo với lượng chất xám và các nếp nhăn trong trắng nhiều gấp nhiều lần so với con người. Còn chủ nghĩa duy thần bao gồm mà các tôn giáo chủ trương nhất thần và đa thần như Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Chính thống giáo, Anh giáo, Bà La Môn giáo, Nho giáo, Lão giáo, Hồi giáo đều cho rằng nguồn gốc của con người là từ Thượng Đế mà ra. Ngoài Bà La Môn giáo, Nho giáo và Lão giáo, các tôn giáo trong nhóm vừa nêu còn lại đó đều thống nhất cho rằng đó là nguồn gốc của con người bắt đầu từ người nam đó bắt đầu từ Thượng Đế và lấy một xương sườn của người nam tạo ra người nữ, cho nên mới có hai chủng loại nam và nữ. Và cái cặp nam nữ đầu tiên này đó đã lộn luôn với nhau, cho nên mới tạo ra thế giới loài người. Và từ đó người ta nhồi sọ là vì ông bà tổ tiên đẻ ra nhân loại này đó lộn luôn, cho nên đã mang tội lỗi, do vậy con cháu phải mang tội tông đồ. Đó là cái cách mà theo Phật giáo là nhồi sọ cho con người trở nên mặc cảm tội lỗi về một lý do mà mình không hề biết đến, mà mình không hề có liên hệ đến, nhưng mà được nhồi sọ từ lúc ở trong bụng mẹ, cho người ta chấp nhận nó như là một cái quy luật. Và từ đó người ta phải theo sự hướng dẫn chân dắt của những nhà lãnh đạo tôn giáo để từ từ tiếp nhận sự cứu rỗi, rửa bỏ mọi cái tội lỗi ban đầu, tức là giao khoán niềm tin vào Chúa thì mọi việc đều xong. Về học thuyết gen di truyền đó, chúng ta thấy giả thuyết vừa nêu là không thể nào chấp nhận được. Bởi vì chúng ta cứ đặt giả thuyết đi, nếu Chúa là người da trắng thì người được Chúa tạo ra phải da trắng, và người nữ lấy từ xương sườn của người nam, tức là mang gen di truyền giống như người nam với các nhiễm sắc thể như của người nam, thì cái cặp đầu tiên đó phải sanh ra da trắng thôi. Thì lấy đâu có da đen, da vào, da vàng. Và cũng theo học thuyết di truyền thì nếu như Chúa tạo ra hai con người đầu tiên đó có chiều cao là 1 thước 8 thì không có lý gì mà có những cái ông mà lùn lùn giống như ông này, không à? Không thể có được, vì gen di truyền đó nó phải được kế thừa thôi. Cho nên chúng ta thấy là các cái giả thuyết về nguồn gốc của con người từ tôn giáo và một số trước phái khác là rất khó chấp nhận được. Tôi sẽ nói thêm là cho đến thế kỷ 21 này cũng còn rất nhiều trường đại học tại Hoa Kỳ cấm giảng dạy học thuyết Darwin, vì cho rằng đó chống lại Kinh Thánh. Một thế giới tự do đẳng cấp nhất nhì về giáo dục trên toàn cầu, với cái nền khoa học kỹ thuật và mọi thứ khống chế toàn cầu mà vẫn còn lạc hậu, cấm không cho giảng dạy về thuyết tiến hóa vì sợ rằng người ta bỏ đạo, vì thuyết tiến hóa đã chứng minh cái nguồn gốc của con người không phải từ Thượng Đế. Cái tiến bộ của thuyết tiến hóa là nằm ở chỗ này, nhưng mà quy kết rằng con người có nguồn gốc từ lời thủy vượng thì lại không đứng vững. Đạo Phật về vấn đề này cho rằng đó, cái sự tồn tại của một sự vật trong đó của con người đó là mang tính tương thuộc, tương tác, tương duyên theo công thức cái này có tạo điều kiện cho cái kia có, cái này sinh tạo dẫn kể cho cái khác phát sinh, cái này không dẫn đến cái khác không, cái này diệt dẫn đến cái khác diệt. Và khoa học vật lý hiện đại thừa nhận đó như là một quy luật bất biến. Như vậy gắn kết với cái học thuyết này, chúng ta thấy đạo Phật cho rằng đó, con người đã có mặt từ vô thủy đó, tức là khó mà truy được cái sự bắt đầu. Vô thủy là không có sự bắt đầu, tức là đạo Phật không cho có nguyên nhân đầu tiên là từ duy vật hay duy tâm hay duy thần. Và đạo Phật chẳng bận tâm về việc truy tìm cái điều đó làm gì, chứ đây là cái công thức bao quát như vừa nêu, tức là tính tương thuộc, tương duyên, tương tác. Và dựa vào học thuyết này đó thì Đức Phật đã cho chúng ta thấy rằng là trong nhiều kiếp mà chúng ta không tính đếm được ở quá khứ, tất cả con người đã từng làm cha, làm mẹ và làm quyến thuộc của nhau. Đó là một tuyên bố rất đặc biệt. Và đây là một cái định đề rất có giá trị nhân bản, nhân văn và đạo đức. Ví dụ, ta thử so sánh và thay thế cái tăng ngữ bằng các cái danh từ khác nhau, chúng ta sẽ thấy cái mối tương quan xã hội giữa con người và các loài động vật là rất ấn tượng. Nếu ta thay thế con gà là cha của tôi trong quá khứ, việc tôi ăn một con gà là tôi đang giết cha tôi. Một mối quan hệ trong quá khứ mà lẽ ra tôi phải biết ơn, tôi phải đền trả. Tương tự, nếu ta thay thế con heo nào đó đang bị nghiệp xấu của kiếp này là một người thân, là bà con của mình ở cái kiếp thứ ba cách cái đời này khoảng chừng là 180 năm, nếu một kiếp sống là 60 năm, thì việc chúng ta thọc huyết heo, giết con heo đó để phục vụ cho khẩu vị ăn của chúng ta là ta đang giết người thân đó và ăn thịt người thân đó. Và cái tương quan nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng trở thành một nhà ăn chay và trở thành một cái người nuôi lớn được lòng từ bi dễ dàng hơn, với những cái động cơ cao thượng hơn, với một tầm nhìn sâu xa hơn. Chứ chúng ta không chỉ đơn thuần ăn chay vì lý do sức khỏe, vì giữ dáng, giữ duyên, như là một số quan niệm của phương Tây, nhất là ở Hoa Kỳ. 10% trong số 300 triệu người dân Hoa Kỳ ăn chay trường vì lý do sức khỏe. Và tương tự, nếu ta thay thế ông tỷ phú A đã từng là con của tôi trong một kiếp quá khứ, đã từng làm cha của tôi ở một kiếp quá khứ khác, thì bây giờ tôi vào đột nhập nhà ông ấy, ăn cắp đồ của ông ấy, và khi phát hiện tôi hoảng hốt quá, tôi giết ông ấy, thì tôi đang giết con của tôi và tôi đang giết cha của tôi trong mối quan hệ xã hội ở một kiếp quá khứ nào đó. Sự tiến bộ của xã hội loài người nằm ở chỗ đó là phát triển ý thức. Do vì phát triển ý thức cho nên con người có cái cảm giác là mặc cảm về những cái tội lỗi, về những điều xấu, về những cái sợ hãi, về sự trừng phạt từ những người xấu mình tạo ra. Cho nên con người cố gắng gọi là hạn chế và làm chủ được tâm thân của mình để không có bất kỳ một hành vi nào có thể gây phương hại cho người khác. Ít nhất là sự tôn trọng luật pháp. Và bằng quan niệm này, khi ta thấy tất cả mọi người trong một tương quan đã từng là người thân của chúng ta trong nhiều kiểu quá khứ, cho nên khi làm một điều gì đó, chúng ta rất cẩn trọng, cân nhắc rằng là tôi làm việc đó có nên không, tôi làm điều đó có đúng không. Và nếu câu trả lời là không nên, thì tôi cần phải biết kiềm chế chính mình đối với các hành động tương tự vốn có thể xảy ra trong một tương lai gần hay xa. Và điều này đó, nó là khởi đầu của nhận thức đạo đức để chúng ta tự làm chủ mình và tự vượt qua các hành vi yếu kém trái luật pháp và ngược lại với lương tâm đạo đức. Bây giờ cái việc Đức Phật nói chúng ta có mối quan hệ huyết thống, đã từng là bà con cha mẹ của nhau ở nhiều kiếp, thật hay không, kiểm chứng được không, chưa quan trọng. Thì cái việc nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta sống có ý nghĩa hơn, có đạo đức hơn, cẩn trọng hơn, cho tinh thần tương thân và vị tha vô ngã hơn. Giá trị đó là rất hiện thực. Ông Noel trong nền văn hóa của Công giáo là không có thật, một nhân vật huyền thoại. Nhưng nhờ vào khái niệm của nhân vật Noel đó mà vào cuối năm của lịch phương Tây, biết bao nhiêu triệu trẻ em nghèo đã được giúp đỡ, biết bao nhiêu gia đình cơ nhỡ bất hạnh và những người vô gia cư đã được xã hội khấm khá hơn, quan tâm. Tức là từ một khái niệm không có thật mà còn có những giá trị có thật mang tính nhân đạo và tình người, huống hồ cái tương quan về đời sống trong nhiều kiếp theo đạo Phật là có thật. Thì việc mà chúng ta thể hiện có mối quan hài, quan hoài và giúp đỡ cho các loài chúng sinh, trong đó có cộng đồng con người, giá trị của nó lại càng được đánh giá cao hơn nữa. Do đó là cái góc độ mà Đức Phật muốn chúng ta mở rộng tầm mắt để chúng ta thể hiện cái tương quan xã hội nó có trách nhiệm hơn. Và trên tinh thần này Đức Phật tiếp tục dạy, nói tiếp điều đó: ta hãy quan niệm tất cả người nam từng là cha ta, tất cả người nữ từng là mẹ ta. Mỗi người chúng ta từng làm cha mẹ nên cũng từng có tâm đại bi như cha mẹ ta. Thì đây là cách khéo nhất trong việc nối kết mối quan hệ giữa ta với chúng sinh. Bởi vì khi nói đến ơn nghĩa cha và mẹ, hai đấng sinh thành, giới thiệu chúng ta với tư cách là con người đó, thì nó không chỉ là mối quan hệ xã hội mà là mối quan hệ thiêng liêng đặc biệt nhất và có giá trị nhất ở trong các tương quan xã hội của con người. Chúng ta có thể phạm pháp, giết người, trộm cắp và làm những điều nhơ xấu chỉ vì chúng ta bị chi phối bởi tham ái, sân hận, si mê, nhưng chúng ta rất hiếm khi làm một việc gì xấu đó đối với cha mẹ mình, ngoại trừ một số người bất bình thường. Vì đó, khi nghĩ đến cái tương quan giữa chúng ta là con cái với cha mẹ là người đã mang sự sống cho mình, thì ít nhiều gì các thầy con cái cũng cần phải được khích lệ làm thế nào đó để giúp cho cha mẹ mình được hạnh phúc, bình an, như là một cái đền trả ơn nghĩa ban lại sự sống. Và trong các kinh Đại thừa Phật giáo thì hầu như là Đức Phật khẳng định với chúng ta rằng là việc đền trả ơn ở kiếp này đối với cha mẹ là không bằng được một phần ngàn với những gì mà sự sống cha mẹ đã ban tặng cho chúng ta. Bởi vì trên nguyên tắc so sánh về cái ơn nghĩa cha mẹ để tạo sự sống với những gì chúng ta đền trả lại là không thích hợp. Cho nên chúng ta cần phải làm nhiều hơn, huống hồ chỉ đơn giản là mà tính công, hoặc là có những hành động ngỗ nghịch làm cho cha mẹ khổ đau ở tuổi xế chiều. Quan niệm tất cả các chúng sinh như là cha và những người nữ như là mẹ thì tự động chúng ta dễ dàng giữ được cái tương quan gia đình và xã hội rất là tốt. Cùng ở trong các bài kinh điển Pali và Đại thừa đó, có một lần thầy A Nan là người em bà con với Đức Phật và cũng là thư ký riêng của ngài, hỏi Đức Phật làm thế nào để có thể giữ vững tâm mình trước thế giới trần cảnh và đặc biệt là trước sự thu hút của người khác giới phái, làm sao để tu tốt, làm chủ được bản tâm. Thì Đức Phật trả lời là hạn chế việc tiếp xúc nếu không có nhu cầu. Khi việc tiếp xúc diễn ra đó thì chỉ đơn thuần quan niệm người đó là một con người, chứ đừng để cho ý niệm giới tính là người nam người nữ can thiệp vào. Và giả sử khi mà mình đã nỗ lực rồi mà vẫn không vượt qua được hai điều trên thì ta nên quan niệm rằng đây là cha ta nếu tuổi đời của người nam đó lớn hơn mình 20 tuổi, đây là mẹ ta nếu tuổi đời cũng có cái sự lớn hơn tương tự, trên 40 tuổi là ông ta là bà ta, dưới 20 tuổi là con ta, dưới 30 tuổi là cháu ta, và trên lệch nhau vài tuổi là anh. Thì giờ đó khi quan niệm quyết thống giữa mình và người khác thì cái ý niệm về cái sự thúc giới tính đó bắt đầu được dừng trở lại, và do vậy một người tu sẽ trở nên an toàn. Đó là cách mà Đức Phật đã dạy cho thầy A Nan trong việc làm chủ bản tâm và giữ mình với tư cách là tu sĩ. Và tương tự, nếu chúng ta áp dụng lời dạy vừa nêu trong tương quan giữa mình và người khác cũng tương tự như cách thầy tu đã quan niệm, thì có lẽ là những cái chuyện rắc rối trong xã hội sẽ được giảm thiểu ở mức độ đáng kể. Bởi vì chúng ta lúc nào cũng nghĩ đó là người thân của mình, ai cũng muốn là mang lại cái quyền lợi, cái hạnh phúc, cái mối quan ngoài cho người thân chúng ta nhiều hơn là cho người dân nước lã mà. Cái mối quan hệ quyết thống đó làm cho con người trở nên có trách nhiệm hơn. Như là người nam thấy rằng đây là đứa con của tôi, mang quyết thống gen di truyền của tôi, cho nên tôi cưng hơn, tôi có trách nhiệm hơn, và tôi thương lương mẹ của nó, và tôi có trách nhiệm với mẹ của nó. Kính sở hữu đó đã tạo ra các ràng buộc xã hội, mà cái quan trọng nhất, cao nhất, có giá trị nhất đó là cái trách nhiệm xã hội. Khi thực tập hạnh vô ngã được Đức Phật giảng dạy đó, Đức Phật không hề yêu cầu chúng ta là phủ định cái tương quan xã hội và trách nhiệm xã hội như vừa nêu, vì đạo Phật dạy chúng ta các trọng ơn, trong đó ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tam bảo, ơn chúng sinh, ơn tổ quốc là những trụ cột xã hội rất quan trọng mà con người cần phải đầu tư. Ở đây Đức Phật chỉ muốn dạy chúng ta một điều là khi nỗi khổ niềm đau xảy ra trong một tương quan giữa ta và người thân trong gia đình, giữa ta với người dân, giữa ta và xã hội, giữa ta và kẻ thù đó, thì người khôn ngoan đó phải quan niệm rằng cái đau khổ không phải là tôi không phải là sự đau khổ không phải là tự ngã của tôi, là tự thân của tôi, và do đó tôi không bị kẹt vào trong cái đau khổ này. Nhờ đó chúng ta sử dụng trị liệu này như một phương thức để vượt qua nỗi khổ niềm đau một cách an toàn, để không vướng vào cái việc cường điệu quá nó, quan trọng quá nó, cho nên khổ đau có mặt lặng lẽ bỏ qua và các quá khứ được khép lại một cách an toàn để chúng ta có thể đầu tư vào hiện tại để biết tới phía trước bằng những nỗ lực có phương pháp để đạt được những sự thành công. Từ việc xem chúng sinh là cha và mẹ tùy theo giới tính nam và nữ, Đức Phật khẳng định ơn cha mẹ xưa ta chưa trả hết, nay do vọng nghiệp sinh ra thuận nghịch, rồi do chấp trước oán hại lẫn nhau. Tức là mỗi một người đã có một kiếp sống vài chục năm, tùy theo chế độ sống, tùy theo phước báo hay là cái nghiệp ác nhiều liên hệ đến sức khỏe và tuổi thọ, mà mỗi người đó nó có cái quãng đời, tức là thọ giả đó, là khác nhau. Do cái tính khác biệt về tính tuổi thọ đó mà có nhiều cái ơn nghĩa ngày xưa chúng ta muốn đền trả hoặc đang đền trả nửa chừng thì chúng ta đã bị qua đời, hoặc cha mẹ chúng ta đã qua đời trước, cho nên cái ơn nghĩa còn lại đó vẫn đang còn đeo mang. Nhận thức được điều này đó thì không có lý do gì ở kiếp này chúng ta không tiếp tục trả mà lại tạo ra các ăn quán giang hồ với thuận và nghịch, chỉ vì chúng ta không hiểu rõ được cái tương quan giữa mình và các chúng sinh ở trong nhiều kiếp sống về trước. Đó là điều mà Đức Phật muốn nhắn gửi. Thì tại điểm này thì Đức Phật lại tiếp tục khẳng định chỗ đáng trả ơn làm lợi ích nhau mà không chịu làm đều là bất hiếu. Đây là trong một tương quan xã hội, nếu gắn kết với mối quan hệ huyết thống trong cái quá xứ, nếu chúng ta không làm hết bổn phận và trách nhiệm của mình thì chúng ta không chỉ là người thiếu trách nhiệm mà còn được đánh giá trong bản kinh này là người bất hiếu. Tức là gắn kết cái mối quan hệ đó với một kiếp nào đó trong quá khứ. Và điều này nó giúp cho chúng ta thể hiện được cái tính trách nhiệm và sự cam kết lớn hơn, bền vững hơn. Cho nên là khi làm các cái hoạt động từ thiện, những điều lành, điều có giá trị cho xã hội và tha nhân, khi gặp các cái nghịch cảnh, những cái hiểu lầm, trở ngại, cho cái bánh xe, phá đám, ném đá sau lưng, thì chúng ta phải biết rất rõ là tôi đang làm các việc này để đền trả ơn nghĩa cha mẹ của tôi trong kiếp quá khứ. Vì đó, các phiền não đang xảy ra ở kiếp này để chúng ta dễ dàng gạt nó qua một bên. Đó là một loại nhận thức, ít nhất là mang tính trị liệu. Vì nếu không làm như thế, không lẽ chúng ta dễ dàng sinh ra cái tâm chán nản lắm. Rằng là tôi làm việc tốt, lẽ ra tôi phải được tán dương, lý đâu tôi là bị chỉ trích, hiểu lầm, quy kết và bị rất nhiều các tổn thất. Và từ cái nhận thức như thế, rất nhiều người đã bỏ cuộc. Thậm chí có nhiều người còn cơn đoan hơn là thề thốt rằng là trong tương lai tôi sẽ không bao giờ nhúng tay vào, dính vào những việc như vậy nữa, vì tôi muốn được sự an thân. Không làm thì an quá dễ. Và giống như một con rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái mua rùa, cái mai rùa, thì nó đâu có tiếp xúc với bão, lốc, gió, các con vật có thể nguy hiểm cho tính mạng của nó, và nó có cảm giác được chấn an. Nhưng cảm giác chấn an không phải là sự an lạc đích thực. Vì vậy, sự bình an và hạnh phúc sẽ được đánh giá khi chúng ta đang làm các công việc tương tác với xã hội mà chúng ta không bị rối loạn và động tâm. Đây là điều mà Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú đó: không rộn giữa rộn ràng, không khổ giữa khổ đau, không động giữa loạn động. Thế còn mình là không tiếp xúc với xã hội, thậm chí là người thân chúng ta cũng bận tâm, chúng ta sẽ nhốt mình ở trong một căn phòng, không giao tiếp, không mở miệng, thì mình thấy nó rất là bình an, bởi vì không ai đá động đến mình cũng không đá động đến ai. Và đây là cái nền văn hóa mà thế giới tự do phương Tây đang đi vào, và do đó họ đang bị khổ đau rất nhiều. Một thế giới mà nó có hai cái thái cực, thì ở công sở và chợ búa đó thì người ta gần gũi, nối kết nhau, nhất là trong các cái show diễn văn nghệ, người ta có thể tập trung là hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người để cùng thưởng thức, và những trò chơi thể thao như bóng đá thì hầu như là nó đã trở thành là cái nối kết cộng nghiệp chung. Nhưng khi trở về lại tư gia, trong một khu vực chỉ toàn là dân cư, thì đèn nhạy lấy tỏ, không có người A đi qua người B mà không có hẹn báo trước. Cho nên hạnh phúc vợ chồng trong một gia đình nếu đạt được nó cao hơn là các quốc gia châu Á. Nhưng nếu như cái bất đồng giữa vợ và chồng, cha mẹ con cái xảy ra, thì khổ đau đó nó nhiều hơn rất nhiều lần so với các quốc gia châu Á. Đó là những thiên cực. Do đó gắn kết với nhân duyên kiếp quá khứ, tính trách nhiệm xã hội của chúng ta sẽ được nhìn là một góc độ rộng hơn, bao quát hơn, có trách nhiệm hơn. Do đó khi được mời gọi hoặc tham gia làm các công tác tư thiện về xã hội, chẳng hạn như sắp tới bất cứ ai đi tham gia đoàn từ thiện đến các thành phố, tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, những nơi mà các cơn bão số 8, số 9, số 10 đi ngang qua đó, để lại sự tang thương, thì nên nhớ rất rõ, làm việc đó là ta đang làm cho cha mình, mẹ mình, người thân của mình trong quá khứ, chứ không phải là chúng ta đang làm công việc ban ơn, mà được hiểu là ta đang trả ơn một cái chuỗi các ơn nghĩa mà trong những kiếp trước ấy, do lý do A, B, C nào đó chúng ta chưa thực hiện được một cách trọn vẹn. Thì nhận thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta trở nên năng động hơn, tình nguyện hơn, xung phong hơn để ráng mà làm những việc đáng làm. Trong chiều hướng này, Đức Phật khẳng định ơn nghĩa đó là rất lớn. Nhân duyên đời trước, tất cả chúng sinh, quá khứ hiện tại và đời tương lai đều có ơn lớn, thật khó trả hết. Do vậy ta nên tìm cách trả ơn tất cả chúng sinh bằng lối sống đẹp, giàu lòng vị tha, giúp đỡ mọi người sống trong hòa thuận, cơm no áo ấm. Đoạn mô tả vừa nêu gồm có hai vế. Vế thứ nhất là xác định rất rõ là dù mình có nỗ lực cỡ nào đi nữa, làm thậm chí 24 giờ trên 24 giờ, thì cái ơn nghĩa đó vẫn không thể nào gọi là đền trả hết được. Nếu như giờ chúng ta có mối tương quan xã hội với những người thân trong quá khứ mình ở mức độ trung bình, thì việc đền trả đó có thể trải qua nhiều kiếp sống vẫn chưa hết được. Còn ai đã từng trong đời này kiếp nọ và nhiều kiếp sống trong chuỗi dài quá khứ toàn là ban ơn, toàn là mang lại hạnh phúc cho cuộc đời, thì dĩ nhiên là trong đời kiếp này chúng ta cũng là tiếp tục làm công việc đó dưới danh nghĩa là một vị Bồ Tát, tức là những người hoặc công khai hoặc thầm lặng làm những việc đáng làm, mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho các chúng sinh hữu duyên. Ở đây vế thứ hai, Đức Phật khẳng định cách để trả ơn đó, trước nhất là phải phát xuất từ lối sống đẹp. Lối sống đẹp bắt đầu bằng sự tử tế. Ở trong các kinh đó, Đức Phật dùng các khái niệm biết ơn và đền ơn đó là một biểu hiện của một người trưởng thành. Trở về lại lịch sử của Đức Phật, ngay sau khi Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề, thì phần lớn nền văn học Pali mô tả đó là 7 tuần lễ đầu đó, Đức Phật đã dành thời gian đó để kiểm chứng lại chân lý mà ngài đã khám phá. Đó là một sự cẩn trọng cần thiết, một cái trách nhiệm trước khi công bố đó cho chúng sinh. Thì vào tuần lễ thứ ba đó, sách sử mô tả Đức Phật đã, vào tuần lễ thứ hai Đức Phật đã đứng ở một cái khoảng cách khoảng 100 mét, nhìn chăm chăm về cõi cái Bồ Đề Thiên với sự che bôi chở nắng của nó trong suốt 49 ngày mà Đức Phật đã ngồi thiền bất động. Nhờ đó chứng được 3 tuệ giác lớn và trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Và từ đó học thuyết về tứ trụng ăn mà chúng ta đang nghiên cứu từ bài kinh này đó đã bắt đầu được hình thành như là một trong những cái dấu ấn về triết học xã hội mà Đức Phật muốn tất cả người đệ tử của ngài đó áp dụng. Giáo phái Phật giáo Hòa Hảo phát triển trong vòng 80 năm qua ở miền Nam nhấn mạnh về học thuyết tứ ăn này, và họ làm rất thành công, và thậm chí họ thành công hơn nhiều trường phái Phật giáo chánh thống nữa. Và sách sử cả nền văn học Pali và Đại Thừa thống nhất ở quan điểm là sau khi giác ngộ đó, người mà Đức Phật đầu tiên nghĩ đến đó là đạo sĩ Arara, một vị thầy khai tâm của Đức Phật nổi tiếng ở tại bang Vesali, tức là Tỳ Sa Li. Từ vương thành Kartila Vệ đi về Ma Kiệt Đà, nơi có núi linh thú và núi Khổ Hạnh, Đức Phật phải đi ngang qua Tỳ Sa Li. Và lúc đó đó, các bậc đạo sĩ lo lạc tại đây đó rất là nổi tiếng. Đức Phật đã học đạo với Alera, nhưng rất tiếc là vị đạo sĩ này đã qua đời trước Đức Phật giác ngộ 30 ngày. Người thứ hai Đức Phật nghĩ đến để đền ơn đó là Uddaka, một vị đạo sĩ khai tâm cho Đức Phật để giúp cho Đức Phật chứng đắc được thiền tưởng và phi tưởng. Thì cũng chẳng may thì đạo sĩ này đã qua đời trước Đức Phật khoảng 7 ngày trước khi ngài giác ngộ. Sau đó Đức Phật đã lập tức nghĩ đến 5 người bạn đồng tu, mà người quan trọng nhất là Kiều Trần Như. Và lúc đó Đức Phật quyết định rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng, đi bộ 250 cây số, mất trung bình là khoảng 1 tháng trời, để độ 5 người bạn đã từng gian khó với mình. Bộ phim Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca do Bollywood và Tích Lan phối hợp thực hiện, mà vào ngày 7 tây tháng 10 năm 2013 tại chùa Phổ Quang chúng ta sẽ được xem đó, đã phản ánh rất rõ về các cái góc độ này. Thì nhân đây việc thông báo này cũng rất mong các quý Phật tử dành thời gian đến để thưởng thức, và thưởng thức miễn phí, mời gọi bà con người thân đến xem. Thì trong các bộ phim mà chúng tôi có dịp xem về cuộc đời Đức Phật, bao gồm mà nhiều vở kịch và cải lương tại Việt Nam, có thể khẳng định rằng là bộ phim Siddhartha Gautama là bộ phim thành công nhất về mức độ đầu tư, rồi phong tục tập quán dân hóa, cách dàn dựng một bức tranh bao quát 26 thế kỷ thời Đức Phật rất là chuẩn, và các nội dung mô tả về một Đức Phật lịch sử rất là khác với Đức Phật tôn giáo. Và do đó việc xem bộ phim này sẽ giúp cho chúng ta là nối kết mình quy ngưỡng với Đức Phật đáng tôn đáng kính vừa nêu. Nhớ là đừng bỏ lỡ cơ hội đến chùa Phổ Quang vào lúc 7 giờ tối ngày 7 tây tháng 10, tức là còn 3-4 ngày gì nữa. Còn ai ở khu vực của chùa Hoàng Pháp, bao gồm Củ Chi và Hóc Môn đó, thì có thể đón xem tại chùa Hoàng Pháp vào lúc 2 giờ chiều ngày 13 tây tháng 10. Còn ai ở khu vực gần Bình Chánh đó, thì có thể đón xem bộ phim này vào lúc 8 giờ sáng tại tu viện Tường Vân vào ngày 13 tây tháng 10. Chúng tôi và đoàn làm phim sẽ đến để giới thiệu bộ phim này. Sau khi chiếu bộ phim thì nó có phần giao lưu với nhà làm phim và diễn viên đóng vai Đức Phật Thích Ca, siêu mẫu Ragan Malik của Bollywood Ấn Độ. Trở lại vấn đề ba đối tượng mà Đức Phật đang nghĩ đến sau khi giác ngộ đó, Alara, Uddaka, Nam Nam Vị Dạng Như, chúng ta thấy Đức Phật là một người không bao giờ quên đi bất kỳ một ơn nghĩa gì mà Ngài đã tiếp nhận. Mặc dù đó, khi mà tu học với Alara và Uddaka đó, chỉ trong vòng một thời gian gần tiếng là cái trình độ tâm linh của Đức Phật đã ngang bằng với hai vị thầy của mình rồi. Và ngược lại, Đức Phật đã giúp cho hai vị đó quản lý các vị đồ đệ rất tốt. Tức là cái đóng góp của Đức Phật cho giáo hội của hai vị đó là không thể phủ định. Đức Phật vẫn nhớ ơn và muốn là đền trả cái ơn khai tâm đó. Nhưng rất tiếc họ đã chết, cho nên cái con đường giác ngộ qua tứ diệu đế tụ lại là bát chánh đạo, Đức Phật đã không có cơ hội để truyền trao cho hai vị thầy quá cố của mình. Đó là chuyện bất đắc dĩ thôi, một sự đền ơn mà không có cơ hội để thực hiện. Huống hồ là chúng ta không nghĩ tưởng đến thì làm sao có cơ hội để làm những việc đáng làm. Đức Phật là người đã dạy ra học thuyết này, đó là xem các chúng sinh như là cha mẹ người thân chúng ta ở những cái quá khứ. Cho nên trong suốt 45 năm nói theo kinh điển Pali, 49 năm nói theo kinh điển Đại Thừa, chưa có một ngày nào mà Đức Phật không làm Phật sự, không thuyết pháp. Đó là cái đó. Rất nhiều các trường phái và pháp môn tu của Trung Quốc rất cực đoan, cứ cho rằng là ai đi làm các công đức từ thiện, dấn thân làm công việc này việc nào cho xã hội là những người vụng tu, không phải là chuyên tu hoặc là tạp tu. Và từ đó đã đẩy đạo Phật vào một khuynh hướng rất là bi quan yếm thế, chỉ biết lo cho bản thân mình thôi, gõ mỏ tóc 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 đụng kinh chen 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 vậy thôi, còn xã hội chúng ta chẳng quan tâm đến. Nó ngược lại với những gì Đức Phật đã dạy. Cho nên trong 3 năm qua, từ năm 2010 đó, chúng tôi đã mạnh dạn trong rất nhiều các băng giảng, có thể nói cả trăm băng giảng khác nhau. Chúng tôi đã khẳng định là giữa Đức Phật với các vị tổ sư Trung Quốc hay bất cứ một tổ sư nào, ta nên chọn Đức Phật. Giữa tông chỉ tứ diệu đế của Đức Phật và các pháp môn của các vị tổ sư, ta nên chọn tứ diệu đế. Vì có thể khẳng định rằng là không có một vị tổ sư nào có thể có tuệ giác bằng được 1% của Đức Phật. Cho nên trở về một đạo Phật gốc bao giờ cũng có giá trị hệ thống hơn, toàn diện hơn, trị liệu hơn và dứt điểm các nỗi khổ niềm đau mà chúng ta bị vướng kẹt hơn. Ở đây chúng tôi hoàn toàn không có một cái ý niệm đã phá chỉ trích các bậc cao tăng quá khứ, đó là việc tổ phúc. Mà ở đây chúng tôi chỉ muốn là giúp cho chúng ta có một cái so sánh giữa những gì Đức Phật đã dạy vượt lên trên với những gì mà chúng ta được truyền bá bởi các tu sĩ. Về cái khuynh hướng nhập thế đó, thì có thể nói Đức Phật vì dạy học thuyết đền ơn cho nên nhập thế đối với Ngài là một chính sách hàng đầu. Khoảng chừng 6 tháng đầu sau khi giác ngộ, Đức Phật phải tá túc trên núi Linh Thú, và mỗi một tu sĩ đó mỗi đêm ngủ dưới một gốc cây. Nhưng sau khi được Đức Vua Tần Mà Sa La cúng dân cho tịnh xá Trúc Lâm, nơi cách núi Linh Thú chỉ có 3 cây số đường chim bay, Đức Phật đã không ở núi Linh Thú nữa. Hãy lưu ý điều này. Vì Trúc Lâm đó, nó gần thành vương xá hơn, và ngày xưa đường xá chưa thuận lợi, việc lên núi đôi lúc phải mất đến vài ba tiếng đồng hồ, mặc dù núi Linh Thú chẳng có cao. nó chưa bằng 1/3 của núi Bà Đen, chưa bằng 1/8 của núi Yên Tử về cái mức độ hiểm trở, khó leo, cũng như là cái chiều cao của nó. Và tất cả các ngôi chùa do Đức Phật tiếp nhận từ sự cúng dường của các vua hay là những người thường dân đều là những nơi cách trung tâm thành phố và Dương Thành ở những địa điểm đó khoảng 5-3 cây số là nhiều thôi. Đó là chiến lược nhập thế của Đạo Phật. Nhưng khi Đạo Phật truyền sang Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng và Việt Nam á, thì các chùa đã có khuynh hướng là ở núi cao và rừng sâu, tốt cho người tu nhưng rất thiệt thòi cho bá tánh, bởi vì làm sao họ có thời gian mà đi đến những nơi này được. Nếu có chăng một năm được vài ba lần là quý rồi. Đang khi đó Đức Phật mỗi ngày được kinh điển mô tả là vào thành khất thực. Như vậy việc đi xin cơm của bá tánh chỉ là một duyên cớ có dụng ý thôi, nhằm giúp cho Ngài có được cái tiếp xúc xã hội, để theo đó Ngài giảng kinh thuyết pháp dưới góc độ là đền ơn cho những người đã hiến cúng một bữa cơm cho Ngài. Thực ra với vai trò Đông Cung Thái Tử, Ngài muốn cái gì còn được nữa, cơm nước là cái gì quan trọng đâu. Do đó các tu sĩ thời đại cần phải năng động theo Đức Phật đã dạy. Tu sĩ ngày nay muốn độ cho người tại gia đó, thì ngoài những cái sở trường về kinh điển, nội dung tâm linh tu tập hành trì vượt trội, thì cần phải có kiến thức thế gian, các lĩnh vực chuyên môn mà mình có thể sử dụng nó như một công cụ để dấn thân phụng sự cho cuộc đời. Nếu không làm được như thế đó, vậy nó rất khó có thể độ được người tại gia, vì người tại gia ngày nay rất giỏi. Họ có thể trở thành chuyên gia hàng đầu có nhiều lĩnh vực. Rất tiếc là các trường phái pháp môn của Trung Quốc có khuynh hướng khích lệ người ta tu rục tu rỉ, tu để giải thoát. Và đang ghi Đức Phật thì khẳng định rất rõ trong rất nhiều kinh mà người xuất gia nào cũng hiểu, đó là nếu chưa chuyển hóa được ái dục thì không có chuyện chứng đắc. Ngay cả nhập sơ thiền, cái nền tảng thiền đầu tiên còn chưa thực hiện được, lấy đâu mà có cơ hội giác ngộ. Có thể các quý Phật tử khi nghe nói những điều này không vui, vì mình đã nghe quá nhiều các băng của các bậc tôn túc, quá nhiều các vị giảng sư tên tuổi, rằng là chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn là chúng ta chứng thánh này, đạt quả nọ, sanh về Tây Phương, còn hơn là tôn không cầm cái thước bản nghĩ về một cái là 500 dặm dặm. Quá mê, quá sướng, quá khoái. Bây giờ nghe thế này dễ sốc. Cho nên chúng tôi tạm gọi là có một loại giáo pháp, có một cách thuyết pháp mà nhiều vị tu sĩ đã chọn cái phương tiện để cho người tại gia đó phấn chấn, và nhờ đó mà có nhiều cái nỗ lực thực tập có tác dụng trị liệu cao. Nhưng đừng nên hiểu các cái loại thuyết giảng mang tính phương tiện đó chân lý. Hai cái này nó khác nhau rất xa. Còn Đức Phật thì không nói phương tiện như thế. Đức Phật là cha đẻ có học tới phương tiện, nhưng mà cái phương tiện của Đức Phật gắn kết với chữ trí tuệ, được gọi là trí tuệ phương tiện. Chúng ta bỏ đi chữ trí tuệ đi, nên cái phương tiện đó chúng ta sử dụng một cách rất tùy tiện. Và khi đã là một phương tiện rồi thì theo Đức Phật chúng ta phải tháo dỡ nó, thì cái mục đích của phương tiện đó đã đạt được. Ví dụ như là xây dựng một cái căn nhà, chúng ta phải làm giàn giáo để chúng ta có cái cơ hội đứng bên ngoài căn nhà mà xây được căn nhà. Nhưng khi căn nhà đã hoàn thành, chỉ có người ngớ ngẩn mới tiếp tục để giàn giáo bảo vệ căn nhà. Vậy thôi. Nhưng rất tiếc là rất nhiều các trường phái, các pháp môn sau khi là phương tiện vẫn tiếp tục để giàn giáo đó, và thiệt thòi vẫn là quần chúng Phật tử. nói những điều này ra để chúng ta thấy là Đức Phật là một tấm gương tinh tấn ba la mật, vì đó là một trong 6 điều toàn thiện mà Đức Phật dạy chúng ta thực tập. Và lấy tiêu chí này làm thước đo, các Phật tử nào sau một thời gian tu tập một pháp môn nào đó, bỏ công ăn, bỏ việc làm, bỏ đầu tư, bỏ những phước báo mà trước đây mình đã đạt được mà không dám trở thành người tu, thì biết rằng là chúng ta đang bị tụt hậu. Cái ngộ nhận căn bản về sự tụt hậu này đó nằm ở chỗ đó, là khi mình buông bỏ những thứ này sau những năm tháng căng thẳng vì thị trường là một thương trường không thương tiếc, chúng ta có cảm giác được an lạc hơn, bình an hơn. Và có nhiều người là suy nghĩ rằng là tôi có một khối tiền như thế bỏ trong ngân hàng, dầu lãi suất như ở phương Tây chưa được 1%, còn sống không hết, còn tiêu dùng không hết, huống hồ là ở tại Việt Nam có ngân hàng nhỏ cho đến 10,5% trong thời điểm hiện nay, các ngân hàng lớn cho 6,5%, thì tiền đâu mà xài cho hết, làm cho nó mệt vậy. Từ đó chúng ta bắt đầu buông hết mọi thứ và nghĩ rằng mình đang có những tiến bộ tâm linh, và điều này dựa vào tiêu chí luật ba la mật, chúng ta đang bị tụt hậu với chính mình trong quá khứ. Học tiếp tinh tấn ba la mật không cho phép chúng ta dừng lại, phải làm và đừng bị chấp trước trong làm. Thừa nhận các thành quả chúng ta đạt được nhưng không nhiễm đắm và bị vướng kẹt trong các thành quả đó, để chúng ta tiếp tục đi lên. Và đó là một sự tháo danh giáo từ các thành quả. Và bằng cách này đó, chúng ta bắt đầu giao lòng vị tha, như Đức Phật đã nói trong bản kinh. Sự giao vị tha được thể hiện qua các hành động cụ thể, là giúp đỡ mọi người sống trong hòa thuận, cơm no áo ấm. Nó giúp người khác mà nó một cái miệng không, sau thời gian là người ta cảm thấy bị bão hòa. Còn giúp là phải giúp cái cụ thể. Biểu tượng Đức Phật nghìn tay nghìn mắt là một học thuyết về triết lý nhập thế giúp cụ thể này. Hai cánh tay phụng sự cho cuộc đời vẫn chưa đủ, phải có đến 1000 cánh tay, tức là một tập thể 500 người. Một cái tầm nhìn của mình có thể còn thể bị chủ quan, bây giờ có đến là 1000 con mắt, tức là chất sắm tập thể của 500 người. Để tránh những cái sai lầm không cần có. Do đó mỗi nỗ lực làm các việc từ thiện, dấn thân phụ sự sau cộng đồng đó, được xem như là tiêu chí nhập thế của người Phật tử tại gia. Vào năm 1966, khi thiền sư Thích Nhất Hạnh được giáo hội Phật giáo lúc bấy giờ biệt phái trở thành là đại sứ hòa bình của giáo hội Phật giáo vào thời điểm đó, sang Hoa Kỳ đã vận động các quốc gia giúp cho Việt Nam ngừng cuộc chiến, thì thiền sư Hạnh đã sáng tác tác phẩm nổi tiếng lúc bấy giờ, đó là Hoa Sen Trong Biển Lửa. Hoa sen đây tượng trưng đạo Phật, cụ thể quá là đạo Phật Việt Nam. Trong biển lửa đó là cuộc chiến tranh giữa Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam, với sự tham gia một bên đó là của Nga Xô, một bên đó là của Hoa Kỳ. Cái nội chiến 30 năm đó diễn ra từng ngày, và cái khổ đau đó dân tộc Việt Nam phải gánh chịu. Thì trong tác phẩm này đó, thì sư Nhất Hạnh đã dùng tới cái chữ tiếng Anh Engage Buddhism. Trong thuật ngữ Hán Việt chúng ta thường dịch đó là Phật giáo nhập thế. Thế giới phương Tây, các nhà học phương Tây đã phải thừa nhận rằng là đây là một cái từ sáng tạo của thiền sư Dứt Hạnh. Mà thực ra đó, đó là cái từ đã được sử dụng từ lâu tại Việt Nam, từ các vị tổ sư trong thời quá khứ. Thiền sư Dứt Hạnh đó có cái công là dịch cái từ nhập thế đó sang chữ Anh, mà dùng cái từ rất khéo. Engage là dính dáng, engage là đính hôn, engage là liên hệ đến. Engage như là nhớ kẹt vào. Mà trong thuật ngữ Phật học Đại Thừa đó, nó có cái từ Phật Bồ Tát Tại Triền. Bồ Tát là người dấn thân mang tầm quyền lớn, hành động lớn, vô ngã lớn, vị tha lớn, phụng sự lớn. Tại Triền là nhớ kẹt trong cuộc đời, ý muốn nói là quên đi cái thành quả giác ngộ Phật quả của mình, nhập vào cuộc đời này để phụng sự mọi người trước, dùng một cái từ rất mạnh, và đó là một cái chủ trương nhập thế rất quan trọng của đạo Phật Đại Thừa. Cho nên từ việc engage Buddhism đó đã được đánh giá cao, và hiện nay đó mạng lưới Phật giáo nhập thế trên toàn cầu đó đã có mặt khắp thế giới. Vào ngày 28 tháng 9 2013, đang khi Phái đoàn Phật giáo Việt Nam, trong đó có chúng tôi, đang vận động đưa Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc về Việt Nam lần thứ hai, thì tất cả các lãnh đạo Phật giáo thế giới có mặt ngày hôm đó, đó đã sửng sốt khi nghe tin cư sĩ thiền sư Goenka đã qua đời tại Mumbai, tổ phủ của bang Maharashtra, Ấn Độ, ở tuổi 89. Cái bàng hoàng đó là vì đó, trong mấy chục năm sống đó, cư sĩ thiền sư Goenka đã để lại một cái công trình to lớn, một cái ảnh hưởng rất rộng, một nhập thế rất ấn tượng, với vai trò là một cư sĩ hướng dẫn cho hàng triệu các cư sĩ khác tu. Hiếm có một người nào được như thế. Xuất thân từ một thương gia đối diện trước cái chết, Goenka đã được hướng dẫn bởi một thiền sư Miến Điện thực tập thiền Phật giáo. Cuối cùng ông đã vượt qua được cái cơn bệnh ngặt nghèo của mình và chia sẻ các kinh nghiệm đó lại cho những người Phật tử mãi mê với công việc làm ăn mà đôi lúc quên được sức khỏe, rơi vào bệnh tật và chết yểu. Ông đã thành lập cái trung tâm thiền ở tại Bombay, và từ trung tâm đó cho đến thời điểm hiện nay, sau mấy chục năm, ông đã có gần 300 trung tâm trên toàn cầu tu tập thiền, truyền bá thiền miễn phí trong suốt 10 ngày, yên lặng, không nói, chỉ thực tập thôi. Và rất may mắn, một giám đốc trại tù Tiha, sau những khổ đau của bản thân, bà đã được hướng dẫn đến trung tâm thiền của Goenka. Sau đó, sau 10 ngày, bà đã hết khổ đau, giấu thân phận mình là một giám đốc trại tù lớn nhất về tù hình sự tại Ấn Độ. Bà cảm kích cái trường phái thiền này, và từ đó đã nỗ lực vận động chính phủ, quốc hội Ấn Độ. Đến bây giờ đã được thành công, tất cả các tù nhân tại các trại tù ở Ấn Độ đều phải thực tập thiền Vipassana được Đức Phật giảng dạy qua sự hướng dẫn của cư sĩ thiền sư Goenka này. Và tất cả các cảnh sát mới vào nghề hay vào nghề lâu đều phải thực tập thiền Vipassana của Đạo Phật. Cũng cần mở một dấu hoạt đơn nhỏ, đại đa số các đảng chính trị của Ấn Độ là theo Ấn Độ giáo, đảng đối lập, đảng lãnh đạo đều là Ấn Độ giáo. Và 70% người Ấn Độ ngày nay là theo Ấn Độ giáo. Lãnh đạo các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tội phạm của Ấn Độ ngày nay là theo Ấn Độ giáo. Chứ tại sao người ta lại chọn cái phương pháp thiền được Đức Phật giảng dạy để làm cái cơ hội chuyển hóa nhân tâm, mà theo họ với niềm tin rằng là với cách này và chỉ duy nhất bằng cách này, sau khi mãn hạn tù, cơ hội tái phạm của các phạm nhân không còn nữa. Và điều đó đã được chứng minh bằng hiện thực rất cao. Cho nên ở tại các trại tù ở Ấn Độ ngày nay, một tháng trung bình là các tội phạm sẽ thực tập 10 ngày tu thiền, và nếu ai thực tập 30 ngày có dù có tiến bộ thì người đó được mãn hạn tù sớm. Rất hay. Nó khác với chính sách của Mỹ. Mỹ là khủng hoảng tù nhân. Mỗi một tù nhân của Mỹ ăn trợ cấp tiền lương của chính phủ Ấn Độ, Hoa Kỳ đó, trung bình là $1,500. Và đó, cảnh sát, an ninh đó, thì tìm một cách để bắt tội phạm đưa vào tù. Còn đó, những người đó cai quản tù thì tìm một cách để ăn xá cho người đó ra khỏi tù, vì ngân sách của chính phủ không đủ tiền để chi cho những hoạt động này. Nhiều trại tù của Hoa Kỳ là tư nhân và phải giải thể bởi vì đôi lúc không còn tù nhân nữa, phải giải thể. Trung tâm thiền Lập Uyển của thiền Siết Hạnh cạnh Hollywood ở Hoa Kỳ có tiền thân là một trại tù, bán cho thiền sư với cái giá 1.2 triệu đô la rẻ mạt. Và đây là một cái nơi thực tập thiền nổi tiếng của thiền sư Siết Hạnh tại Hoa Kỳ cho hàng ngàn các thiền sinh đến thực tập. Một người cư sĩ mà còn làm lên các tích sự vĩ đại như thế thì huống hồ là các tu sĩ chẳng là chỉ biết đổ bỏ tấp thôi, quá uổng. Tu như thế ở tại gia chúng ta vẫn làm được. Cho một người tại gia với sở trường, nghề nghiệp, kiến thức, chuyên môn mà mình đã được đầu tư, nếu không có chí nguyện trở thành người xuất gia thì kể từ khi trở thành Phật tử phải tiếp tục cái sứ mệnh này, đóng góp Phật giáo qua cái cấp độ chuyên môn của mình, và mình dùng các ngôn ngữ trong lưu của mình để giới thiệu đạo Phật cho những người đồng nghiệp và những người hợp tác. Rất tốt, vì không có tu sĩ nào có thể làm hết tất cả các công việc đó. Tu sĩ không thể vào chợ búa, tu sĩ không vào các lĩnh vực nghề nghiệp như là người tại gia chúng ta được. Cho nên người tại gia cần phải trở thành là cánh tay nối dài của Phật pháp cho vợ chồng mình, con cái mình, cha mẹ mình, người thân mình, bạn bè mình, đồng nghiệp mình. Người tu rất khó có thể làm được các công việc này như người tại gia. Và đây, dựa vào kinh này đó, nó là cái cách để đền trả ơn nghĩa ngày xưa của cha mẹ ông bà chúng ta trong cái quá khứ, và bây giờ do vì nghiệp riêng khác, nghiệp chung khác mà họ có thể có khi đã đóng vai là kẻ thù của ta, có thể đóng vai là người xa lạ của chúng ta, có khi đóng vai là người cạnh tranh chúng ta, có thể đóng vai là một loại động vật chẳng hạn. Trong kiếp luân hồi vô tận với nghiệp chung, nghiệp riêng khác nhau bởi các động cơ và mục đích khác nhau, thế giới vạn vật trở nên khác biệt, chúng ta quên đi sau một kiếp sống, nhưng cái mối quan hệ đó không vì thế mà bị phủ định. Thời gian của Đức Phật khẳng định chúng ta điều đạt. Vào ngày 29 tháng 10 năm 2013, phái đoàn Phật giáo quốc tế đã đến thăm viếng lễ tưởng niệm của ngài phó tăng thống Thái Lan Buddhacharya ở tuổi 86. Và truyền thống của Phật giáo Thái Lan á, khi mà tưởng niệm các vị phó tăng thống là suốt 90 ngày, mỗi một ngày như vậy tối thiểu là 1.000 người, không có micro sướng, yên lặng lặng lẽ đến ngồi rồi tất cả cùng tụng một cái nghi thức rất ngắn gọn tưởng niệm đó suốt 90 ngày. Có lẽ không có một nước Phật giáo nào có một cái sự tưởng niệm trinh trọng như thế, vì Đức Hòa Thượng Buddhacharya vừa là phó tăng thống đệ nhất và cũng là quyền chủ tịch hội đồng tăng thống của Phật giáo Thái Lan, người đã chứng minh cho rất nhiều cái đại lễ Phật đản liệu quốc tại Thái Lan trong nhiều năm qua, đã làm các Phật sự rất lớn, rất vĩ đại cho cộng đồng và đất nước Thái Lan. Đó là góc độ phụng sự. Chia sẻ những vấn đề vừa nêu, chúng tôi chỉ muốn nêu ra cái góc độ ứng dụng lời Phật dạy trong học thuyết đền ơn trên nền tảng biết ơn. Và không có cái đền ơn nào có chiều sâu cho bằng khi chúng ta gắn kết chúng sinh là cha mẹ của mình trong một cái quá khứ. Có lẽ dĩ nhiên về sau chúng ta cũng không có những cái cách mô tả nào về cái học thuyết nhập thế, dấn thân, phụng sự, vô ngã, vị tha như là học thuyết xem chúng sinh là cha mẹ ruột của mình. Nếu chúng ta xem cái cây đại thụ là cha mình, mặc dù chuyện đó không xảy ra đi, thì chúng ta đâu có nỡ lòng đi phá rừng trở thành một kẻ lâm tặc. Nếu chúng ta xem tất cả mọi người nam và mọi người nữ cấu thành là 7 tỷ người trên hành tinh này vào tháng 12, 2012 đã từng là cha mẹ mình trong một cái tiên kiếp vô thủy, có lẽ là chúng ta không dám giết họ, trộm cắp họ, cưỡng bức họ lừa đảo họ, thương tổn họ, quấy phá họ, làm những thứ mà chúng ta không nên làm theo luật pháp và đạo đức. Đó là một cái nhìn duyên khể, tương tác, tương thuộc, tương quan trên tinh thần vô ngã và vị tha, rất có chiều sâu. Rất kính mong các quý Phật tử đọc lại bài kinh Bốn Trọng Anh trong kinh Phật cho người mới bắt đầu, từ trang 53 cho đến trang 74, tức là 20 trang. Chúng tôi tin rằng là nếu Phật tử tại gia đọc các bài kinh này thường xuyên thì không thể nào mê tín dị đoan được. Rất hiện thực, rất năng động, rất bản lĩnh, rất hy sinh, rất vĩ đại, làm những việc khó làm và làm những việc đáng làm. Và dĩ nhiên cái gì để đóng góp cho chính chúng ta thông qua các cái hành nghiệp tích cực này đó là rất đáng tán dương, mặc dù khi chúng ta việc đó chúng ta chẳng bận tâm đến cái việc được người khác tán dương, nhưng việc đó sẽ xảy ra như một quy luật tất yếu, nhân quả là thế. Xin kết thúc bài kinh này đây.